quý vị, vừa rồi là ngôi nhà 100 cột, một kiến trúc độc đáo ở Long An. Bài viết này của anh bác sĩ Hồ Đắc Duy sẽ được đăng một vài bữa nữa lên trên trang Khoa học Đời Sống Net để quý vị có thể tìm hiểu kỹ thêm. Và nếu quý vị, nhất là những quý vị quê quán tại Long An có điều chi thắc mắc, xin cứ liên lạc với bác sĩ Hồ Đắc Duy hay với Bích Vân cũng được. Địa chỉ email của anh bác sĩ Duy và của Bích Vân đều có trên trang Khoa học Net như quý vị đã biết. Và thưa quý vị, bây giờ là phần chủ đề của buổi phát thanh ngày hôm nay. Chủ đề về những kiến thức tưởng là giản dị, nhưng đã có mấy ai biết rành rọt để mà phân tích cho chúng ta hiểu tại sao lại phải làm như thế, hoặc tại sao lại không được làm như thế. Những sự hiểu biết này, cảm ơn giáo sư Đằng, rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều nếu chúng ta áp dụng đúng. Và thưa quý vị, những chỉ dẫn và phân tích này chính xác và hợp lý đến nỗi mà một người chuyên nghiệp, một người trong nghề lâu năm cũng phải ngả nón, phục ơi là phục. Và sự khâm phục được thể hiện qua những lời lẽ như thế này thưa quý vị. Anh Huỳnh Chú Đẳng Kính đọc bài nói về điện năng xài trong nhà của anh. Anh viết thật hay, thật tiện dụng trong sự tiêu xài điện. Xin được góp ý với anh một tí nhé. Bởi tôi học nghề electronic ở Toulouse, thực hành hơn 20 năm nghề này. Anh chiết tính và sự tính toán chỉ dẫn rất hợp lý về nhiệt độ, điều hòa, cúp tự động khi đến đúng temperature mình điều chỉnh qua cái interrupter. Đó là trong những cái carte de commande, nó có cái điện trở nhiệt, tức là resistance thermique. Khi đến nhiệt độ mong muốn thì nó tự động cúp điện qua cái ngắt điện tự động, relay. Khi nhiệt độ hạ dưới thì cái relay này tự động nối kết lại. Anh nói là dụng cụ điện chỉ có một vận tốc, máy lạnh, máy sưởi, bàn ủi điện, lò nướng điện. Thì nhiệt độ mạnh hay yếu là tùy vào điều chỉnh interrupter chứ. Nhưng nó giữ mức nhiệt độ được là do thermostat hay resistance thermique. Ngứa nghề một tí xin được góp cùng anh. Anh viết như vậy là hay quá trời. Anh thấy cái khổ nạn của tôi chưa? Số là tôi học nghề electronic này, biết khá rõ trong sự tiết kiệm, tiêu dùng điện và gas này. Thế mà công xây cho bà xã thì hiền thê, mở ngoặc, hay ác phụ, bên đây bọn đàn ông chúng tôi thường diễu móc ngoéo như thế khi họp mặt. Bà vợ nào có nghe đâu, còn nói là mình keo kiệt, cứ nói hoài. Hờ một tí là bà xã tôi cứ cho đốt cái phuộc lớn. Nhà thì tôi phải điều chỉnh thermostat mùa lạnh đến 23 độ nơi phòng khách. Xuống một tí là phu nhân than lạnh. Tối thì mở tivi, nhưng nàng đâu có xem. Chỉ 15 minutes là ngủ khò. Ấy thế mà tôi lén ra tắt, nàng giật mình la cự nhoi. Đó, người trong nghề mà khuyến cáo, nào vợ có nghe. Một điều nữa là mấy cái phuộc nhỏ, congélateur, micro-ondes, không nên để đồ nặng lên trên, bởi vì khung thiết bao bên ngoài bị cong. Nó sẽ làm hở cái joint étanchéité. Như vậy, đồ dùng sẽ bị mau hư vì không kín khi đóng lại. Điều này cũng làm ăn điện rất nhiều. Thí dụ, tủ lạnh hay congélateur khi cần mở ra thì phải đóng lại ngay sau khi dùng. Nhắc hiền thê hoài, nhưng nàng cứ mở vô tội vạ. Nói đến là có gây. Bởi thế, chơi cái làm thinh cho nó êm nhà, êm cửa. Góp ý đôi chút với anh. Tiếng một tí cho vui, chớ cuộc đời này với chúng mình chẳng còn thấy gì là đẹp và vui. Nhưng Tây có câu, la vie continue, phải vậy không đại huynh? Công nhận anh siêng thiệt, viết được nhiều thứ quá, tại hạ bái phục. Anh coi, tôi muốn viết một bài về rừng nước Pháp. Ấy vậy mà tới nay vẫn chưa viết được, bởi cái bèo nhèo đâm ra làm biếng quá trời anh ơi. chúc anh chị và gia đình sức khỏe, ký tên Dương Hoàng Võ. Thưa quý vị, nghe xong bức thư trên đây, chắc quý vị nôn nóng muốn biết giáo sư Huỳnh Chiếu Đằng đã viết những gì về điện năng xài trong nhà, phải không ạ? Vâng, trước hết Bích Vân xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Huỳnh Chiếu Đằng với thính giả của Radio Khoa Học Net. Những chia sẻ rất hữu dụng và cần thiết nữa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và quý vị thấy đấy, không chỉ trong lĩnh vực vi tính không thôi, mà những sự hiểu biết và tìm tòi rất cặn kẽ về muôn ngàn vấn đề khác nữa đã khiến tên tuổi của giáo sư Huỳnh Chiếu Đằng xuất hiện cùng khắp trên các diễn đàn tại hải ngoại cũng như trong nước. Mặc dù đã có lần giáo sư Huỳnh Chiếu Đằng cho biết, hình như mới tuần trước đây thôi thì phải, rằng thì là... Thôi để Bích Vân xin phép anh Đằng được trích nguyên văn nhé. Chính tôi cũng ngạc nhiên không dè nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi tìm thử bằng Google, và đa số các web page này tôi không hề biết qua. Vừa mới search bằng Google xong, giờ đây tôi đâm ra e ngại là những bài viết của tôi là chỉ vui chơi với thân hữu MTC, tức là Morning Tea Club, nên không viết cẩn thận, nay lại bung ra cho quá nhiều người đọc. Thì e có điều chi thất thố chăng? Nhân đây xin chư đọc giả xa gần có thấy điều chi sai sót xin bỏ qua. Cũng có nhiều lần tôi có xác định trong các bài viết với chư vị trong nghề rằng tôi viết sao cho bà con tay ngang hiểu là được. Do đó nên tôi tránh dùng những từ ngữ khoa bảng trường ốc. Nhân đây một lần nữa xin quý bạn trong nghề cười mà bỏ qua những sai lầm và thiếu sót. Thưa quý bạn, hôm nay tôi xin trình bày cùng quý bạn về mức tiêu thụ điện năng của các dụng cụ chạy điện trong nhà. Từ đó, quý bạn suy ra cách giảm bớt được tiền điện, mà cũng không làm quý bạn cảm thấy như là mình quá hạt tiện. Hy vọng bài này giúp ích được phần nào cho quý bà nội trợ. Nhiều gia đình ban đêm không dám mở đèn. Có bà nội trợ thấy ai mở đèn để cho sáng sủa nhà cửa là vội đi tắt ngay, trong khi đó lại nấu ăn bằng bếp điện giờ này qua giờ nọ. Tôi cũng biết có người ra khỏi nhà chừng một tiếng đồng hồ cũng vặn tắt máy sưởi hay máy lạnh. Có người không dám mở tivi coi, trong khi đó thì để cái computer chạy 24/24 không bao giờ tắt. Những ngộ nhận này thường do một số người không biết rõ là mỗi thứ máy móc đã ăn điện nhiều ít ra sao. Xin quý bạn đọc tiếp sẽ có một ý niệm chính xác hơn. Cũng như những bài khác, xin quý vị thợ điện quay mặt đi một tí, cho tôi múa rìu chơi. Bây giờ xin đi từ căn bản. Các dụng cụ dùng điện tiêu thụ điện bằng đơn vị là watt. Nhà đèn tính tiền điện bán cho chúng ta theo giá biểu là 15 xu cho mỗi kWh. Giá biểu này thay điện đổi theo vùng, theo từng công ty điện, thường thì rẻ hơn. Từ đây tôi tính tiền điện phải trả theo giá biểu 15 xu 1 kWh. Xin quý bạn ở Âu Châu và trong nước lưu ý là người Mỹ dùng dấu chấm thay cho dấu phết, ngược với trong nước và bên Âu Châu. Một đồng rưỡi, người Mỹ viết 1.5 đô la, còn người Việt Nam mình viết 1.5 đô la. Ở bài này, tôi dùng cách viết kiểu người Mỹ để cho khỏi nhầm lẫn vì đa số độc giả hiện tại đang ở Mỹ. Chúng ta biết 1 kW là 1000 W, nhưng nhà đèn khi tính tiền lại thêm chữ H trong kilowatt giờ là một số người bối rối. Chữ H ở đây là hour, là giờ. Giải thích thì rông dài, chỉ cần cho thí dụ quý vị sẽ thấy ngay cách tính toán. 1 cái tivi ăn điện 200 W, tức là 0.200 kW. Nếu cái tivi này được mở chạy trong 1 giờ thì tiêu thụ hết 0.200 kW. Tính ra tiền điện phải trả là 0.15 nhân cho 0.200 kW, tức là bạc 3 xu. Mỗi ngày xem tivi 6 giờ, mở ngoặc, quá nhiều chăng, đóng ngoặc, phải trả tiền điện là 18 xu. Từ thí dụ này chúng ta thấy một bóng đèn 60 W cháy trong 1 giờ tốn 0.09, tức là chưa tới 1 xu. Vậy câu hỏi đặt ra là quý bà nội trợ buổi tối có nên đi vòng vòng tắt từng bóng đèn đang sáng hay không? Tiền mua thực phẩm tạo ra năng lượng để quý bà dùng đi tới đi lui tắt từ bóng đèn, không cần tới có khi tốn hơn là tiền điện phải trả. Nhân đây tôi xin nói thêm loại đèn cháy sáng bằng sợi tim tungsten, tức là kim loại khó nóng chảy, ký hiệu W, thường là loại bóng tròn, là loại ăn điện nhiều nhất. Điện năng do chúng phát ra ánh sáng thì ít mà phát ra nhiệt thì nhiều. Thí dụ trong nhà quý vị có 5 bóng 100W cháy sáng cùng lúc thì nhiệt lượng phát ra đáng kể lắm. Mùa hè nóng nực làm cho máy lạnh phải chạy nhiều thêm, do vậy vừa hao điện cho bóng đèn, vừa hao điện cho máy lạnh. Ngày nay người ta thường dùng đèn neon, tức là fluorescent, để thay vào. Chữ neon, người Việt Nam mình quen dùng nhưng sai nghĩa thực sự của nó. Bóng đèn trong hình sáng bằng bóng tungsten 100 W mà chỉ ăn điện có 23 W. Có cái bẫy ở đây nghe quý vị. Bóng neon bền gấp nhiều lần bóng đèn cổ điển, ít hao điện hơn nhiều. Nhưng quý vị lưu ý tại Mỹ, $1 mua được chừng 4 bóng tungsten khi sale. Còn bóng neon bên trên có sale cũng 2 đồng. Mua thành linh, giá cũng có khi lên tới 5 đồng hay 10 đồng. Chưa chắc xài bóng neon rẻ hơn bóng thường. Có lợi là trong mùa hè, nó phát nhiệt ít đi, đỡ làm nóng nhà cửa. Quý vị chỉ cần vặn lấy bóng đèn tròn tungsten ra, vặn cái bóng loạn như trong hình vào là xong. Tiền điện dùng thắp sáng không là bao nhiêu cả, nhưng nấu ăn bằng bếp điện thì lại khác xa. Bếp điện trung bình có mức ăn điện là 1.500 W, vậy trong 1 giờ nấu ăn nó tiêu thụ 1.500 kWh, tính ra tiền điện phải trả là 22 xu rưỡi. Trong 1 ngày nấu ăn 2 giờ, tức là cho là chỉ xài 1 cái bếp, tiền điện sẽ là 45 xu, mỗi tháng 30 ngày phải trả 15.15 đô la rưỡi. Trong khi đó, cái bàn ủi cũng ăn chừng đó điện, 1.500 W, nhưng trong thực tế không hao tiền bằng cái bếp. Lý do là khi quý vị mở bàn ủi lên, chỉ vài phút sau là tới nhiệt độ mong muốn, nó tự động tắt, cho tới khi nhiệt độ hạ hơn mức do quý bạn quy định, thì nó mới ăn điện lại. Thí dụ, ủi quần áo 1 giờ, thì thời gian bàn ủi ăn điện chỉ chừng 20 phút, bếp điện cũng vậy. Cũng tới nhiệt độ xét trước là cúp điện, nhưng nên lưu ý là nồi niêu xoong chảo và thực phẩm nặng ký và nhiều hơn quần áo, cho nên chúng cần nhiều nhiệt năng hơn để đun cho nóng. Cũng giống như nấu sôi một tách nước, nhanh hơn nấu sôi một bình nước lớn. Tôi không muốn nói bằng công thức vật lý, nhưng tin rằng quý bạn hiểu điều tôi giải thích. Tất cả các dụng cụ trong nhà đều có ghi sức tiêu thụ điện bằng đơn vị watt. Quý bạn thấy cần đi xa chút nữa không? Có người rời khỏi nhà chừng 1 tiếng đồng hồ là vội tắt máy lạnh hay máy sưởi, nghĩ rằng làm vậy là để tiết kiệm điện. Thật sự thì trong 1 tiếng, quý vị tắt máy lạnh, không khí trong nhà, kể cả bàn ghế tủ giường, mọi vật trong nhà bị nóng lên, Khi về mở máy lạnh lại thì máy lạnh phải chạy lâu hơn để làm nguội bớt đi các vật này. Thời gian máy lạnh chạy phải khá lâu so với khi không tắt. Do vậy chẳng tiết kiệm chi cả, chỉ mất công thôi. Tuy nhiên, nếu quý bạn đi làm rời nhà 8 tiếng thì nên tắt. Một ngộ nhận vui vui là có anh bạn đi Las Vegas vào mùa nóng. Khi vào phòng khách sạn, vội mở máy lạnh cho chạy với độ lạnh tối đa, vặn kim tới mức thấp nhất là 45 độ Fahrenheit, cứ nghĩ như vậy là mau lạnh. Ngủ một giấc tới khi thức dậy, thấy rét run, máy lạnh khách sạn sang tốt thật. Người bạn này tưởng vặn tối đa thì lạnh nhanh, thật sự máy lạnh chạy có một vận tốc thôi, và vận tốc này là tối đa cho tới khi đúng độ lạnh quy định. Thí dụ, 70 độ Fahrenheit thì ngưng chạy, chờ tới khi nhiệt độ trong phòng lên 71 độ thì bật chạy lại. Quạt gió của máy lạnh mới có hai hay nhiều vận tốc mạnh yếu khác nhau. Quạt thổi gió của máy lạnh và máy làm lạnh là hai bộ phận khác nhau. Quý bà nội trợ cũng nhầm lẫn tương tự khi xài bếp điện, cứ nghĩ là vặn tối đa khi dùng bếp gas là lửa sẽ mạnh thức ăn mau chín. Không đúng vậy đâu. Đa số bếp điện chỉ có một công suất một. Nút vặn chỉ có giá trị ở chỗ xét độ nóng tới mức nào thôi, không làm lửa mạnh thêm. Khi nào nóng đúng độ quy định thì nó tự cúp điện. Khi vật được nấu nguội lại đôi chút thì bếp lại tự động mở điện lại. Vặn tối đa có nghĩa là ra lệnh cho nó nóng lên đến nhiệt độ thật cao cho đến khét mới được cúp điện, chứ không có nghĩa là nóng thật nhanh. Vặn ủ điện cũng vậy, chỉ có một công suất duy nhất. Vặn tối đa có nghĩa là khi ủi sẽ cháy quần áo ni lông, chứ không có nghĩa là nóng nhanh. Ở cuối bài này, tôi sẽ đưa ra con số tiền điện phải trả tính sẵn cho hầu hết các dụng cụ xài trong nhà. Quý bạn căn cứ vào đó mà biết được nên tiết kiệm ở dụng cụ nào, nơi nào không đáng tiết kiệm. Những con số trong bản tính toán bên dưới là chính thức. Hôm nào quý ông mở tivi xem 10 phút rồi ngủ khò, không tắt bị bà xá rầy, thì cứ đưa nó ra để mà biện hộ được phần nào tội lỗi. Hy vọng bài viết ngắn này giúp quý bằng hữu phần nào về điện năng dùng trong nhà. Huỳnh Chiếu Đặng viết lần đầu ngày 7 tháng 11 năm 2005. Phụ lục. Thưa quý bạn, có người thấy danh sách các dụng cụ chạy điện trong nhà quá nhiều, đâm ra ngán. Vì vậy tôi gửi thêm bản tóm tắt này để quý bạn dễ đọc hơn và không phải bối rối nhiều về các con số. Theo yêu cầu của quý bạn, tôi xin ghi vài điều thực tế. Thứ nhất, máy lạnh là món ăn điện nhiều nhất. Loại gắn cửa sổ tốn chừng 30 đến 47 đô la một tháng. Loại central air tốn chừng 71 tới 102 tùy nhà lớn hay nhỏ. Mở cửa ra vô nhiều, các cửa không kín, kiếng cửa sổ chỉ có một lớp, đều làm hao thêm điện. Để nhiệt độ thấp, thí dụ 70 độ Fahrenheit, sẽ tốn rất cao so với để nhiệt độ cao hơn một tí, ví dụ là 75 độ. Thứ nhì, lò sưởi điện, mọi loại. Lò sưởi điện cũng như máy lạnh là thứ ăn điện rất nhiều. Tuy nhiên vì thời gian chạy có giới hạn, nên tiền điện chỉ tốn nhiều cho mùa lạnh. Nói chung khoảng từ 26 tới 85 đô la cho một tháng. Quý vị nên lưu ý đó là lò sưởi dùng điện. Đa số nhà cửa tại Mỹ có central air conditioner nên thường sưởi bằng gas là khí thắp nên ít tốn hơn. Lò sưởi chạy bằng khí thắp vẫn cần điện cho cái quạt thổi khí loang đi khắp nhà. Quạt chạy bằng điện không hao nhiều. Thứ ba là tủ lạnh là dụng cụ ăn điện khá nhiều, từ 10 đồng đến 14 đồng một tháng. Càng mở tủ lạnh nhiều lần, thời gian mở tủ lạnh càng kéo dài, càng bỏ đồ ăn vào nhiều, đồ ăn chưa nguội đem bỏ vào, đều làm tăng mức điện năng tiêu thụ. Nên kiểm lại viền cao su chạy quanh cửa, Nếu có kẹt đồ ăn trên đó thì nên chùi rửa cho sạch. Bên dưới gầm tủ lạnh là bộ phận giải nhiệt, nên lau chùi bớt bụi, lâu ngày bụi đóng nhiều làm giảm mức tọa nhiệt, sẽ tăng mức tiêu thụ điện. Thứ tư, những dụng cụ còn lại ăn điện ít hơn, sau đây là giá tiền điện phải trả. Lò nướng điện khoảng 27 xu tới 38 xu một giờ, máy giặt thì khoảng 28 xu một giờ, máy TV lớn 3 xu mỗi giờ, loại sách tay dưới 1 xu mỗi giờ, dàn nhạc stereo thì 1 xu một giờ, computer 1 xu một giờ, bàn ủi là 14 xu một giờ, bóng đèn 100 watt là 1 xu một giờ, lò microwave là 22 xu một giờ. Quý bạn nên lưu ý, những món tốn điện nhưng thời gian sử dụng ngắn như lò microwave thì số tiền điện phải trả mỗi tháng chẳng đáng kể, trong khi bóng đèn có thể mở tới 6 giờ mỗi ngày sẽ tốn nhiều hơn. Quý vị vừa nghe những chỉ dẫn của giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng trong cách sử dụng điện trong nhà. Vĩ Vân xin cảm ơn giáo sư Đẳng thật nhiều ạ. Và rất hãnh diện thưa anh được là một thành viên của Morning Tea Club. Vì nếu không thưa quý vị, nếu không là một thành viên của Morning Tea Club, thì làm gì có cơ hội để mà được đọc những cái thư qua lại giữa những thành viên với nhau. Những cái thư không những có thể mở mang trí óc tầm hiểu biết, mà quý hóa hơn thế nữa, còn để cảm thấy ấm lòng vì biết rằng có những người bạn, vâng, những người bạn, tuy chưa bao giờ gặp mặt, nhưng vẫn quan tâm đến nhau, và nhất là để có thể chia sẻ với nhau những vui buồn hàng ngày. Ví dụ như với những mẩu chuyện vui cười nhỏ nhỏ mà giáo sư Đẳng đã mất công sưu tầm, để gửi đến hàng ngày như một lời chào buổi sáng, để giúp cho những thành viên Morning Tea Club bắt đầu ngày bằng những nụ cười nhẹ nhàng ý nhị. Một lần nữa, Bích Vân xin cảm ơn anh Đẳng và tất cả các thành viên trong Morning Tea Club, đặc biệt là chị Thu Hoa và chị Hồng Châu. Và để dẫn chứng những cảm nghĩ không ngoa một tí nào cả trên đây, Bích Vân xin phép được trích đọc một vài cái thư dí dỏm mà không khỏi tủm tỉm cười mít đọc đi đọc lại mãi vì thích chí quá, hay quá, đúng ý quá. Cái thư của giáo sư Đẳng thì như thế này thưa quý vị. Kính gửi quý bạn bài Máy với Móc của một thân hữu viết về máy móc và quý bà. thân hữu này nhờ hối lộ ông Địa mà thành công, lại cứ tưởng rằng mình giỏi. Nhớ năm rồi có một chị lái xe xịn từ vùng Las Vegas ghé thăm, rồi than thở rằng chạy xe qua sa mạc nóng gần chết mà xe hư máy lạnh. Bây giờ đem xe đi đâu mà sửa đây? Vì có dòng máu cứu khổn phò nguy, nên tôi hỏi, đâu, chị mở máy lạnh tôi xem thử coi hư ở phần nào, giúp ý kiến cho chị. Phòng khi người thợ họa sĩ, tức là thợ vẽ, còn biết mà đề phòng. Chị bạn vào xe mở máy xong, tôi nhìn vào dàn máy. Đâu, chị mở máy lạnh đi, khi nào tôi bảo tắt thì tắt. Tôi chẳng thấy động tĩnh chi cả, bèn hỏi chị mở chưa. Chị nói, mở rồi. Kỳ chưa, chả thấy gì cả. Tôi bước lại cửa xe bảo, chị mở máy lạnh lần nữa coi. Té ra chị vặn cái nút, trật lất. Đâu phải là nút mở máy lạnh. Tôi mắc cười, vói tay vào mở dùm. Máy lạnh chạy ngon lành, có hư hao chi đâu. Máy móc nhiều nút quá, có khi làm hại quý bà. Ký tên Huỳnh Chiếu Đặng. Và cái mail sau đây, thưa quý vị, là của chị Hồng Châu, một người có lối hành văn mà bạn của giáo sư Đặng là anh Lê Văn Sâm đã cho rằng phải là nhà văn mới viết được bài tường thuật gọn, hay và lôi cuốn như vậy. Hay một thành viên nữa của Morning Tea Club là anh Phạm Thạch đã ca ngợi rằng chị Châu viết bài nào cũng hay và cũng vui, tôi đọc mà tức cười quá chừng. Bộ chị tưởng chỉ có chị hoặc các bà mới có nỗi lòng ấy hay sao? Tụi Ninh Ông chúng tôi cũng có người như tôi rốt nát về máy móc PC, quê một cục, cứ kêu réo anh Đặng hoài, thật là xấu hổ. Và thưa quý vị, cái thư với đề tài máy với móc của chị Hồng Châu thì như thế này hóm hình lắm cơ. Thân người anh Đặng, mùa thu này vợ chồng tôi làm một tour đi thăm con cái, đi thăm gia đình, và sẵn dịp cũng mong tìm lại cái cảm giác bồi hồi trước cảnh đẹp của đất trời, với thời tiết đang trở mình se lạnh và lá thu vàng đang ngập đường. Mà dù cho không có bóng con nai vàng ngơ ngác, vẫn đẹp vô cùng là đẹp. Đầu tiên ở nhà con trai út 2 tuần, vợ chồng nó đi làm, cơm nước con dâu đã nấu sẵn để trong tủ lạnh. Ông xã tôi đi chơi với bạn, tôi ra vào thơ thẩn một mình, không biết làm gì, bèn mở tivi ra coi. Thấy một đống remote control ở trên bàn, tôi chạy lại coi tivi hiệu gì, rồi kiếm cái remote cùng tên mà sử dụng. Bấm nút on rồi mà sao không có hình? Lạ thiệt. Ngồi suy nghĩ một hồi không ra, chợt thấy trên tivi có một cái hộp có vẻ khả nghi. Tôi coi thấy có ghi hiệu Samsung và chữ DirecTV. À, ra thằng con xài DirecTV. Hèn chi mình bị sự cố kỹ thuật là phải rồi. Bèn đi kiếm cái remote hiệu Samsung có ghi DirecTV, bấm on một cái. Eureka! Hình ảnh với âm thanh vang rền. Tôi mừng rỡ, bụng bảo dạ là mình khá quá chứ chơi sao, cũng biết xài máy móc chứ bộ, đâu có tệ. Đổi đài, coi tin tức, coi show một hồi thấy chán. Tới cái tủ đựng DVD thấy có nhiều phim hay, tôi chọn The Pianist vì muốn coi lại. Bây giờ phải đi kiếm cái DVD player. À, đây rồi, để dĩa vô, nhấn play, êm re. Chết chưa, trục trặc nữa rồi. Lại phải vận dụng trí óc nữa rồi. Để coi, ở nhà mỗi lần coi DVD hay băng video, mình phải đổi đài TV cho match với DVD và video thì nó mới ra hình. Chắc căn bản là vậy, để thử coi. Tôi đọc trên remote control của TV, thấy có một dọc ghi video 1, 2, 3, 4, 5. Bấm thử từ 1 tới 4, không thấy động tĩnh gì. Còn một nút số 5 nữa thôi, không được nữa chắc. Chịu thua quá, vái ông Địa cho chúng dù. Tôi khôn lắm, chỉ vái khơi khơi thôi mà không hứa cúng nải chuối, vì trực nhớ một nải chuối xiêm ở Little Sài Gòn bán tới 10 đô, mắc dễ sợ. Vái vậy mà ông Địa cũng thương cho ra hình. Còn cảm ơn ông Địa. Ra hình rồi mà không có tiếng. Vậy là chưa xong. À, ở nhà mỗi lần có DVD, mình phải turn on cái receiver, thì nó mới ra tiếng. Để đi kiếm coi. Đây rồi. Turn on nó lên. Kế bên có cái loa. Turn on cái loa luôn. Bingo! Âm nhạc vang lên muốn bẻ tường nhà. Ta thành công vĩ đại rồi. Tôi ngồi xuống bắt đầu vừa coi phim vừa thở vì mệt quá trời quá đất. Lúc cả nhà ngồi ăn cơm chiều, ông xã tôi ga lăng. Mẹ bay từ ngày biết xài computer tới giờ tiến bộ thấy rõ, tự sử dụng máy móc đủ thứ mà không còn kêu réo ba như trước nữa. Thằng con xạo, vì tôi mới khệ nệ mang lên cho nó một mớ đồ ăn ở Cali mà nó rất thích. Mẹ ngon hơn má của mấy thằng bạn của con nhiều. Con dâu nịnh, vì tôi mới sửa một mớ quần áo cho nó. Mẹ hay hơn má của con nói thiệt mà. Tôi làm thinh mà trong bụng nghĩ thầm là, bộ quý vị tưởng tôi giỏi à? Phải đổ mồ hôi hột, phải trần ai khoai củ, phải chày vi chắc vẩy, phải vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, phải ván vai thần thánh, mới sử dụng được mấy cái remote control chứ dễ lắm hay sao? Nhưng không ai hỏi, tội gì tôi khai, cứ để chồng con tưởng mình giỏi thiệt cho oai chơi. Ở nhà đứa con út 2 tuần, vừa mới sử dụng trơn tru dàn máy, thì vợ chồng tôi khăn gói tới thăm đứa con lớn. Cả nhà gặp nhau mừng rỡ, kéo nhau vào family room. Thì hỡi ơi, một đống remote control nằm trình hình trước mắt. Tôi tự hiểu là cái nỗi trần ai lại tái diễn. Nhưng lần này đã có kinh nghiệm rồi, ta nhất định sẽ một mình xông pha chiến trận, nhất định là sẽ phải thắng cái đám remote này. Anh Đằng đọc tới đây, không được cười ngạo nha. Tại trời xanh mà, đa số đàn bà con gái chúng tôi là vậy, không ưa rớ tới máy móc là chuyện bình thường. Cô nào, bà nào mê máy móc mới là không bình thường. Mà đâu phải chỉ ở trong nhà, ra đường cũng vậy. Thỉnh thoảng đi công việc, cần gấp tiền mặt, tôi ghé vào nhà băng dùng thẻ rút tiền ở ATM. Bây giờ thì rành rồi, lấy tiền trong nhấp nháy. Nhớ lại lần đầu cách nay hơn 15 năm, tôi nghĩ bụng chắc không có gì khó, cứ theo chỉ dẫn mà làm. Thấy người ta bấm bấm lấy tiền rồi đi, chắc mình cũng làm được. Đút thẻ vào, đọc, nhấn nút, lộn, nhấn lại, lộn nữa. Căn xeo làm lại từ đầu. Liếc mắt thấy người ta xếp hàng dài chờ phía sau, mà mình cứ làm đi làm lại hoài quê quá. Thôi rút thẻ ra mà đi cho rồi, đứng đó mà chậm như rùa bò kỳ lắm. Một lát sau quay lại. Lần này tôi biết khôn, cứ ngồi trong xe mà đợi cho tới khi nào vắng, không có ai mới tới máy mà chậm rãi làm cho chắc ăn. Lấy được tiền của mình mà mừng như là được nhà băng nó cho không vậy. Tôi phải mở ngoặc ở đây để kể anh Đằng nghe chuyện này. Tháng trước, khi đọc bài tôi học computer, một vài người bạn nói tôi xạo, làm bộ khờ khờ. Anh là sư phụ, anh biết là tôi nói thật mà phải không? Mấy người bạn này, kẻ thì nói, bày đặt computer với computer, rồi email với email, ngồi cho mà ẹo cái xương sống. Muốn liên lạc bạn bè, cứ nhấc cái phone lên là xong, khỏe re. Muốn biết tin tức, đã có báo chí và radio, cần gì tới Internet với Internet. Người khác, đa số là nữ giới, lại coi cái máy vi tính là độc quyền của giới trẻ, hay là của mấy ông, còn mấy bà thì ngoại càn khôn, vì đang đầu tắt mặt tối chăn đám cháu nội cháu ngoại, cơm nước hầu chồng hầu con, giờ đâu mà làm chuyện tào lao, đóng mặt. Riêng phần tôi, cái gọi là tào lao này hấp dẫn lắm, vì ngoài việc có thêm nhiều bạn mới, học hỏi ở bạn nhiều điều hay không ngờ, còn một điều nữa rất quan trọng, đó là bắt cái trí óc của người ở tuổi xế chiều như tôi, phải làm việc không ngừng. If you don't use it, you will lose it. Câu này chí lý lắm. Ráng giữ các tế bào óc chậm thoái hóa ngày nào hay ngày nấy, phải không anh Đặng, phải không sư phụ? Xin hẹn lần khác sẽ nói thêm về 3 cái máy móc làm khổ người này. thân, ký tên H.C.
Thank you.